hội Bồ Tát Kiến Thiệt, phẩm bổn sự thứ tư. Bấy giờ Huệ Mạng Maha Ca Diếp thấy các A Tu Lam Dương cúng dường Đức Phật rồi, sanh tâm hy hữu, tự nghĩ rằng: lúc Đức Thế Tôn tu hạnh Bồ Tát, tạo căn lành gì mà nay được quả báo ấy? Ngài liền nhập Như Thiệt Tam Muội. Do sức Tam Muội trang nghiêm nơi tâm, nên nhớ biết thuở quá khứ vô số A Tăng kỳ kiếp, tất cả công đức mà Như Lai đã tu tập. Trong các loài ấy, trong các đời ấy tu tập thiện căn đều để làm đầy đủ vô thượng Bồ Đề. Do các thiện căn ấy mà được bực bất thối chuyển, các thiện căn ấy đều nhớ biết. Lúc Ngài Maha Ca Diếp nhớ thiện căn lớn của Đức Như Lai, Ngài nghĩ rằng Như Phật đã tu tập căn lành rộng lớn. Thiện căn mỗi mỗi lần phát tâm của Như Lai, ví như hàng xa thế giới quốc độ mười phương, tất cả chúng sanh trong ấy đều được thân người. Rồi trong hàng xa kiếp cúng dường chư Phật như A Tu La Vương, mỗi mỗi chúng sanh ấy trong hàng xa kiếp cúng dường Phật rồi, chẳng báo đáp được thiện căn một lần phát tâm của Đức Như Lai. Huệ Mạng Maha Ca Diếp từ Tam Muội dạy nói kể tán thán rằng: mỗi mỗi Như Lai Đấng Mâu Ni phát tâm rộng lớn hướng Bồ Đề, sự cúng dường Phật các Tu La cũng chẳng bằng một phần ca la. Thế Tôn ứng cúng Thầy trời người như khối chiên đàn bằng núi Chúa. Chỗ cúng dường thù thắng trời người do nơi công đức đến bỉ ngạn, Đấng Thầy trời người đáng thọ cúng hơn số hằng hà sa đã thọ. Ví như biển cả đầy nước trong, nước thơm hòa hiệp mà cúng dường, đầy đủ công đức nên thọ cúng, nhiều hơn cả số hằng hà sa, chứa đầy khối hoa mà cúng dường, dường như núi trước Ca Bà La, tự nhiên đại sĩ nên thọ cúng, ngọn đèn sáng như núi Tu Di, biển cả dùng làm bình đựng dầu, đem đèn cúng dường chư Thế Tôn, Đấng Oai Thế nên thọ cúng dường, nhiều hơn cả số hằng hà sa, tạo lập tháp miếu mà cúng dường, do nơi công đức đến bỉ ngạn, Nhân Thiên Đạo Sư nên thọ cúng, đem những lộng báo lớn đẹp lạ, mỗi lộng che khắp cõi đại thiên, trải suốt số kiếp Na Do Tha. Đấng Thế Tôn thương xót thế gian, công đức vô biên nên thọ cúng, đem những tràng báo để cúng dường, đầy khắp thế giới trong mười phương, nơi số kiếp ức bất tư nghị, đem phan rộng lớn mà cúng dường, đầy hằng hà sa các thế giới, trải qua số lượng ức kiếp số, cúng dường Như Lai Thiên Nhân Sư. Phát khởi phân biệt làm thí dụ, đại chúng con của Đại Luận Sư, lắng nghe các trời người, tôi cùng mọi người tại chúng này, số đông như số hằng hà sa, bao nhiêu đại chúng ở mười phương, tất cả đều sẽ được làm Phật, đầy đủ thập lực đại đạo sư, số chư Phật ấy như hằng sa, mỗi mỗi đều có hằng sa đầu, nơi mỗi mỗi đầu như hằng sa, đều có đủ cả hằng sa miệng, nơi mỗi mỗi vô lượng miệng ấy, đều có vô lượng vô số lưỡi, dùng lưỡi ca ngợi nơi Như Lai, chư Như Lai ấy nói chẳng hết, công đức bờ kia chẳng đến được, nhất thiết chủng trí chẳng lường được, do công đức đến bỉ ngạn vậy. Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: lành thay, lành thay, này chư tỳ kheo, chư thanh văn của ta lòng đoan trực, có trí có pháp như Phạm Thiên mới được vào trong biển công đức của Phật. Tại sao? Vì Như Lai đầy đủ vô lượng công đức, đầy đủ công đức chẳng nghĩ bàn, khối công đức của Như Lai chẳng thể nghĩ bàn. Này chư tỳ kheo, khối công đức của Như Lai nếu là hình sắc, thì công đức mỗi mỗi lần phát tâm ấy, hằng xa thế giới chẳng dung chứa được. Tại sao? Này chư tỳ kheo, công đức mỗi mỗi lần phát tâm của Như Lai là chỗ phan duyên của nhất thiết trí, như hằng sa chư Phật, như hằng sa kiếp, chẳng thể suy lường, chẳng thể nói hết. Tại sao? Vì lúc Như Lai tu hạnh Bồ Tát thuở xưa, không một phát tâm nào là chẳng vì lợi ích tất cả chúng sanh, nhiếp thuộc chúng sanh, không một phát tâm nào là chẳng vì tất cả chúng sanh giới không biên tế, chúng sanh trong đó cũng không biên tế. Công đức mỗi mỗi lần phát tâm của Như Lai cũng không biên tế. Tại sao? Như chúng sanh giới không biên tế, như chúng sanh giới chẳng lường được, khối công đức mỗi mỗi lần phát tâm của Như Lai chẳng thể cùng tận, đều vì thương xót lợi ích an lạc tất cả chúng sanh mà phát tâm vậy. Giả sử tất cả chúng sanh đều cúng dường, chẳng thể báo đáp được công đức một lần phát tâm của Như Lai. Tại sao? Vì các chúng sanh ấy cúng dường Như Lai đều vì hy vọng quả báo thế gian tạp thực vậy. Bồ Tát phát tâm trời lìa nơi tâm tạp thực cầu báo thế gian, mà vì lợi ích an lạc chúng sanh, muốn khiến chúng sanh trái sanh tử mà xu hướng niết bàn. Lúc Như Lai tu hạnh Bồ Tát thuở xưa, vì lợi ích an lạc chúng sanh, rời lìa tạp thực chẳng cầu báo thế gian. Đức Phật bảo chư tỳ kheo, thuở quá khứ vô lượng vô biên lưu chuyển sanh tử vô số bất khả tư nghì, trong vô thủy thế giới bất khả thuyết kiếp có Phật hiệu Nhân Đà Tràng Dương, xuất thế đủ 10 đức hiệu. Này chư tỳ kheo, lúc đức Nhân Đà Tràng Dương Như Lai thành Phật, hằng sa thế giới đồng một quốc độ trang nghiêm thanh tịnh, không có các ác đạo và tám nạn, chúng sanh trong đó đều an trụ chánh định tụ, hoàn toàn không có chúng sanh tà định, tăng thượng mạng. Tất cả đều không có thân nghiệp bất tịnh, khẩu nghiệp bất tịnh, ý nghiệp bất tịnh, cũng không có phiền não ác đạo, nghiệp ác đạo. Tại sao? Vì đức Nhân Đà Tràng Dương Như Lai giáo hóa chúng sanh ấy, cho họ phát tâm dứt tất cả ác, đem pháp lành dạy cho họ tu học. Trong quốc độ của đức Nhân Đà Tràng Dương Như Lai có năm thứ vui: một là được dục lạc, hai là được vui xuất gia, ba là được vui thiền định, bốn là được vui tam ma đề, năm là được vui vô thượng bồ đề. Các chúng sanh ở quốc độ ấy giàu thọ lạc mà chẳng nhiễm trước, như ông mật chỉ lấy mật hoa mà chẳng lấy sắc hoa, như chim bay đi trên không mà chẳng dừng dính hư không. Chúng sanh ấy cũng vậy, giàu thọ lạc mà chẳng nhiễm lạc. Các chúng sanh ấy không có lo khổ, chỉ có vui sướng, cũng không bất khổ bất lạc thọ, vì không ngu si vậy, chỉ có sự vui thích vừa lòng. Tại sao? Vì các chúng sanh ấy vốn đã tu căn lành. Do vì Đức Phật ấy lúc tu hạnh Bồ Tát hiện các tướng hảo, khiến các chúng sanh ấy chẳng làm ác, mà đặt để cho họ tu tập pháp lành. Họ lần lượt rời lìa ác đạo ở chỗ lành vui, tất cả thứ nghiệp bất thiện họ đều không hẳn. Lúc họ tạo nghiệp lành được quả báo an vui, mà họ chẳng tham luyến và không bao giờ sanh khổ thọ. Vì chẳng tạo nghiệp ác nên chẳng thọ quả khổ vậy. Vì không ngu si nên cũng không bất khổ bất lạc thọ. Trong quốc độ ấy, tất cả thời gian thường không có gió dữ mưa bão, cũng không có độc nhiệt. Chúng sanh cõi ấy không có khổ vì thời tiết thay đổi. Lúc đức Nhân Đà Tràng Dương Như Lai tu hạnh Bồ Tát, tất cả thân nghiệp, trí thượng thủ, trí thuận chuyển, diễn thuyết khai thị chánh hiển, tất cả khẩu nghiệp trí, thượng thủ trí, thuận chuyển, diễn thuyết khai thị chánh hiển, tất cả ý nghiệp trí, thượng thủ trí, thuận chuyển, diễn thuyết khai thị chánh hiển, tất cả chúng sanh trong quốc độ ấy theo Bồ Tát nghe pháp. Rồi tất cả ba nghiệp thân khẩu ý nghiệp trí, thượng thủ trí, thuận chuyển hồi hướng, do nơi nghiệp lành nên báo ngu si chẳng sanh. Do vì không ngu si nên chúng sanh ấy không có khổ thọ và bất khổ bất lạc thọ. Các chúng sanh ấy lúc sanh quốc độ kia, đức Nhân Đà Tràng Dương Như Lai giáo hóa rồi, họ kính trọng nơi pháp. Nếu lúc du hành họ suy lường nơi pháp yêu thích nơi pháp, nhiễm trước nơi pháp. Lúc du hành do họ yêu thích nhiễm trước nơi pháp, không có khổ thọ, đi đứng ngồi nằm ngủ thức đều không có một chút khổ về quay nghi. Các chúng sanh trong quốc độ ấy không có ác để thuận theo, do vì không ác nên không có khổ sanh và không chấp nơi lành. Do cớ ấy nên các chúng sanh kia khéo thuận nơi không mà không có biến dịch khổ. Ở trong các pháp chẳng sanh tham trước nên chẳng có hoại khổ, quốc độ ấy cũng không có quán tắng hội khổ. Tại sao? Vì các chúng sanh ấy ở trong tất cả chúng sanh được tâm an trụ bình đẳng hiện tiền nên không có quán tắng, cũng không có ái biệt ly khổ. Tại sao? Vì các chúng sanh ấy không ái trước tất cả pháp, khổ ái biệt ly do nơi ái mà sanh. Chúng sanh ấy không ái nhiễm nên không có ái biệt ly khổ, cũng không có khổ khổ. Tại sao? Vì đối với lạc thọ chẳng luyến trước vậy, chỉ có hành khổ thôi, đó là vô thường khổ. Tại sao? Đức Phật ấy chỉ nói đệ nhất nghĩa đế. Đức Phật ấy thọ hằng sa kiếp, trong Phật độ ấy không có một chúng sanh nào tranh luận với Phật mà sanh trong cõi ấy. Tại sao? Vì lúc làm Bồ Tát đã thành thục xong chúng sanh vậy. Đức Phật bảo các tỳ kheo rằng: Này chư tỳ kheo, ý các ông thế nào? Có thể dùng hạ thiện căn, ít thiện căn, những thiện căn chẳng tập giỏi, những thiện căn chẳng tương ưng, thiện căn chẳng phải đại tinh tấn, thiện căn chẳng phải thiện chú, chẳng phải thiện pháp, chẳng phải thiện hồi hướng, mà có thể làm lợi ích các chúng sanh ấy hay ban vui trừ khổ ư? Có thể nghiêm tịnh quốc độ quảng đại ấy ư? Có thể thành tục nhiều chúng sanh như vậy ư? Chư tỳ kheo bạch rằng: Chẳng thể được. Đức Phật lại bảo các tỳ kheo rằng: Ý các ông thế nào? Có thể dùng tâm hạ liệt, tâm kiếp nhược, tâm tương ưng bất thiện, tâm chẳng phải tinh tấn, tâm chẳng phải khéo tập thiện căn, tâm chẳng phải thiện thú, tâm chẳng phải thiện pháp, tâm chẳng phải thiện hồi hướng, mà làm lợi ích an lạc được các chúng sanh ấy, ban vui cứu khổ được và nghiêm tịnh được Phật độ quảng đại như vậy, thành thục được nhiều chúng sanh như vậy chăng? Chư tỳ kheo bạch rằng: Chẳng thể được. Đức Phật lại bảo các tỳ kheo rằng: Ý các ông thế nào? Có thể dùng tinh hạ liệt, tinh ít, tinh kém, tinh kiếp nhược, tinh tương ưng bất thiện, tinh chẳng phải tinh tấn, tinh chẳng phải khéo tập thiện căn, tinh chẳng phải thiện thú, tinh chẳng phải thiện pháp, tinh chẳng phải thiện hồi hướng, mà lợi ích được các chúng sanh ấy, có thể ban vui cứu khổ được và nghiêm tịnh được Phật độ quảng đại như vậy, thành thục được nhiều chúng sanh như vậy chăng? Chư tỳ kheo bạch Phật rằng: Chẳng thể được. Đức Phật lại bảo các tỳ kheo rằng: Ý các ông thế nào? Có thể dùng giới hạ liệt, giới ít, giới kém, giới chẳng phải tinh tấn, giới chẳng phải khéo tập thiện căn, giới chẳng phải thiện thú, giới chẳng phải thiện pháp, giới chẳng phải thiện hồi hướng, mà lợi ích được các chúng sanh ấy, có thể ban vui cứu khổ được và nghiêm tịnh được Phật độ quảng đại như vậy, thành thục nhiều chúng sanh như vậy chăng? Chư tỳ kheo bạch rằng: Chẳng thể được. Đức Phật lại bảo các tỳ kheo rằng: Ý các ông thế nào? Có thể dùng tinh tấn hạ liệt, tinh tấn ít, tinh tấn kém, tinh tấn khiếp nhược, tinh tấn chẳng tương ưng, tinh tấn chẳng phải tinh tấn, tinh tấn chẳng phải khéo tập thiện căn, tinh tấn chẳng phải thiện thú, thiện pháp, thiện hồi hướng, mà lợi ích được các chúng sanh ấy, có thể ban vui cứu khổ được và nghiêm tịnh được Phật độ quảng đại như vậy, thành thục được nhiều chúng sanh như vậy chăng? Chư tỳ kheo bạch rằng: Chẳng thể được. Đức Phật lại bảo các tỳ kheo rằng: Ý các ông thế nào? Có thể dùng niệm hạ liệt, niệm ít, niệm kém, niệm khiếp nhược, niệm chẳng tương ưng thiện căn, niệm chẳng tinh tấn, niệm chẳng khéo tập thiện căn, niệm chẳng phải thiện thú, thiện pháp, thiện hồi hướng, mà lợi ích được các chúng sanh ấy, có thể ban vui cứu khổ được và nghiêm tịnh được Phật độ quảng đại như vậy, thành thục được nhiều chúng sanh như vậy chăng? Chư tỳ kheo bạch rằng chẳng thể được. Đức Phật lại bảo các tỳ kheo rằng, ý các ông thế nào? Có thể dùng định hạ liệt, định ít, định kém, định khiếp nhược, định chẳng tương ưng thiện căn, định chẳng tinh tấn, định chẳng khéo tập thiện căn, định chẳng thiện thú, thiện pháp, thiện hồi hướng, mà lợi ích được các chúng sanh ấy, có thể ban dư cứu khổ và nghiêm tịnh được quốc độ quảng đại ấy, thành thục được nhiều chúng sanh như vậy chăng? Chư tỳ kheo bạch rằng chẳng thể được. Đức Phật lại bảo các tỳ kheo rằng, ý các ông thế nào? Có thể dùng huệ hạ liệt, huệ ít, huệ kém, huệ khiếp nhược, huệ chẳng tương ưng thiện căn, huệ chẳng tinh tấn, huệ chẳng khéo tập thiện căn, huệ chẳng thiện thú, thiện pháp, thiện hồi hướng, mà lợi ích được các chúng sanh ấy, có thể bao dư cứu khổ và nghiêm tịnh được Phật độ quảng đại ấy, thành thục được nhiều chúng sanh như vậy chăng? Chư tỳ kheo bạch rằng chẳng thể được. Đức Phật bảo các tỳ kheo rằng, đúng như vậy, này các tỳ kheo, thiệt chẳng phải dùng ít thiện căn, ít giới, ít tính, ít tinh tấn, ít niệm, ít định, ít huệ, mà có thể lợi ích được các chúng sanh, và có thể bao dư cứu khổ, nghiêm tịnh được Phật độ quảng đại, thành thục được nhiều chúng sanh như vậy. Này chư tỳ kheo, ý các ông thế nào? Các ông có biết Đức Phật Nhơn Đà Tràm Dương thở quá khứ xa xưa ấy là ai chăng? Đức Phật hỏi rồi mà chư tỳ kheo đều nín lặng chẳng đáp. Đương lúc ấy, phương đông quá hằng hà sa thế giới, có một thế giới tên Nguyệt Quang Trang Nghiêm. Hiện tại có Phật hiệu Cao Oai Đức Dương Như Lai, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát ở tại chúng hội ấy biết tâm niệm của Phật Thích Ca Mâu Ni, liền bạch Đức Cao Oai Đức Dương Như Lai rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp tại thế giới Ta Bà, tôi qua đó đảnh lễ cúng dường cung kính nghe pháp. Đức Cao Oai Đức Dương Như Lai nói với Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát rằng: Ông đi tùy ý, nay đã phải lúc. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đầu diện lễ Đức Cao Oai Đức Dương Như Lai, đi nhiễu Phật ba vòng, rồi như thời gian tráng sĩ co duỗi cánh tay từ cõi Nguyệt Quang Trang Nghiêm hiện ra trước Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai, lạy chân Phật rồi ngồi một bên mà bạch rằng: Bạch Thế Tôn, Đức Nhân Đà Tràm Dương Như Lai thuở xưa ấy, tức là Thế Tôn hiện nay vậy. Tại sao? Do Đức Thế Tôn đầy đủ bất tư nghì các thiện phương tiện, có thể thành thục chúng sanh và nghiêm tịnh Phật độ, luôn chẳng mỏi mệt, cũng chẳng chán nhàm. Đức Thế Tôn an trí chúng sanh nơi Bồ Tát Thừa cũng chẳng mỏi nhàm. Nếu có người chân thiệt ngữ nói lời chánh đáng rằng: Thù thắng trong thù thắng, di diệu trong di diệu, thượng thủ trong thượng thủ, tối thắng trong tối thắng, nói Đức Phật là như vậy, thì nên biết rằng Thích Ca Mâu Ni Phật chân thiệt không khác. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói kệ rằng: Hùng mãnh xảo phương tiện, thương xót các thế gian, hiện đại oai thần lực, để thành thục chúng sanh, đã ở thuở quá khứ từng làm tám ức Phật, như tự có thần lực, vô tâm chứng chánh giác, 61 tam thiên, thanh tịnh quốc độ Phật, trí cạn chẳng biết Phật, Mâu Ni xảo phương tiện, chẳng bỏ sơ phát tâm, các nơi chỗ kia hiện, lại ở đời vị lai, thị hiện vô lượng Phật.